sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, trong cơ cấu của Bộ Chính trị Đảng Hồ Tàu hiện nay có một tổ chức con mang tên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng. Đứng đầu tổ chức con này là một ủy viên Bộ Chính trị là Trương Thị Mai. Kẻ phụ tá trực tiếp cho Trương Thị Mai cũng là một ủy viên Bộ Chính trị, đó chính là Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, kẻ đặc trách về lực lượng do thám, trấn áp. Trong các cuộc họp của tiểu ban này, ngoài sự có mặt của hai nhân vật vừa kể, thường có sự xuất hiện của những nhân vật đứng đầu các tổ chức con quan trọng khác như trưởng ban nội chính trung ương, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội hay trưởng ban tổ chức trung ương, vân vân. Những sơ lược này cho thấy bọn chóp bu Hồ Tàu có mối chú tâm rất lớn tới nội bộ ở cấp cao nhất là trung ương đảng. Điều này có nghĩa rằng trong nội bộ của chúng ở cấp cao nhất đã xuất hiện nhiều vấn đề ảnh hưởng tới sinh mạng của chế độ. Ngay từ xưa, bọn chóp bu Hồ Tàu đã có truyền thống rất nghiêm trong việc tuyển các đảng viên ngay từ cấp cơ sở. Càng lên cao, quá trình lựa tuyển thẩm tra càng gắt gao và tỉ mỉ để nhằm mục đích chỉ những kẻ ngu trung tuyệt đối với đảng Hồ Tàu mới lọt vào được trung ương. Tuy nhiên, sự gắt gao nghiêm ngặt này chỉ còn đúng với thời kỳ trước năm 1990, khi mà đảng Hồ Tàu vẫn còn cấm đoán mô hình kinh tế thị trường và vẫn có thể kiểm soát tuyệt đối các thông tin. Nhưng nay, hai điều kiện cơ bản này đã bị phá tan. Đây chính là một cơ hội tự nhiên vô cùng thuận lợi cho phong trào giải thể chế độ Hồ Tàu để giải thoát chúng ta khỏi một chế độ phản quốc tàn ác gian xảo vào bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Những gì xảy ra ngay trong Bộ Công an cũng cho chúng ta thấy nội bộ chính trị của đảng Hồ Tàu đang ngày càng trở nên phức tạp, hỗn loạn, khó một cách vô thức trong việc chống lại chính cơ cấu tổ chức của bọn chúng. Như chúng ta đã biết, Trần Đại Quang đã leo lên chức Bộ trưởng Công an và leo vào Bộ Chính trị bằng cách làm giả giấy khai sinh để hạ bớt đi 6 tuổi cho hợp với tiêu chuẩn đề ra của Bộ Chính trị. Các đối thủ đương thời của Trần Đại Quang đã có trong tay bản sao của nhiều giấy tờ chứng minh Trần Đại Quang sinh năm 1950 chứ không phải 1956, nhưng đều bất lực vì không đủ sức mạnh tiền bạc và quyền lực. Vụ gần đây nhất về sự tự thay đổi theo hướng phá tan uy tín chính trị của đảng Hồ Tàu lại đến từ chính ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, khi Tô Lâm trương mặt ra và há hốc miệng ăn một miếng thịt bò rát vàng có giá bằng vài tháng lương của công nhân. Hai ví dụ này cho chúng ta thấy tiềm năng của công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Hồ Tàu là rất lớn và còn diễn tiến, phát triển theo nhiều chiều hướng không ai có thể tiên đoán hết. Cuối năm 2021 vừa qua, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương vẫn họp bàn với sự có mặt của Tô Lâm như không có chuyện gì xảy ra. Theo thông báo của cuộc họp này, bọn chóp bu Hồ Tàu sẽ tiếp tục điều chỉnh các quy định trong việc kiểm soát bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, động thái này thực ra chỉ là một biểu hiện tiếp tục bế tắc của bọn chóp bu Hồ Tàu khi phải đối mặt với sự thay đổi, phân ly, hoang mang ngay trong tâm tưởng và suy nghĩ của từng cá nhân tại cấp trung ương và ngay tại Bộ Chính trị. Sau vụ truyền thông toàn thế giới trưng tấm ảnh Tô Lâm há miệng ăn thịt bò rát vàng, nhưng toàn bộ truyền thông của đảng Hồ Tàu bị chỉ đạo phải im lặng tuyệt đối, có thông tin rò rỉ cho rằng đã có một nhóm ủy viên trung ương miền Nam đề nghị phải đưa Tô Lâm ra trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kỷ luật. dưới góc độ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đề nghị kỷ luật Tô Lâm là một đề nghị đúng đắn và hợp lý cả trên cơ sở quy định của chính đảng Hồ Tàu lẫn uy tín chính trị của đảng Hồ Tàu. Tuy nhiên, đề nghị kỷ luật Tô Lâm rất ít có khả năng thực hiện vì Tô Lâm vẫn đang là cánh tay mặt của Trọng. Thưa quý vị và anh chị em, chính sự bình an này của Tô Lâm lại cho chúng ta thấy sự lung lay ngày càng lớn của chế độ Hồ Tàu. Các phần tử bộ phận từ cao xuống thấp của cả chế độ Hồ Tàu chỉ còn chú ý tới lợi ích riêng của mình và phe cánh của mình mà thôi. Đây cũng là một xu thế chúng ta cần thúc đẩy để đảng Hồ Tàu tiếp tục đi tới trong năm Nhâm Dần này. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.